kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả các sinh viên thân mến, ban tổ chức yêu cầu thầy nói về chuyên đề gieo trồng phước đức trong khóa tu mang chủ đề sống không nuối tiếc. Khóa tu diễn ra 2 ngày rưỡi với sự tham dự của các diễn giả khác nhau. Chủ đề thầy phụ trách đó, thì thầy muốn tất cả các con ở tuổi thanh xuân đó, suy gẫm một số vấn đề căn bản sau đây. Vấn đề 1, cách thức gieo trồng phước thiện. Các con nên để ý đó, gieo và trồng đó là 2 cách thức khác nhau. Gieo bắt đầu bằng gieo hạt, giống như là chúng ta gieo hạt lúa trên các cánh đồng ruộng, sau thời gian đó hạt lúa sẽ nảy mầm và tăng trưởng từ từ theo năm tháng, để sau đó trung bình đó, lúa vụ mùa của Việt Nam bao gồm lúa nàng thơm thì mất đó, trung bình đó, là 90 ngày là có thể thu hoạch được. Đang khi lúa của Thái Lan phải mất đến 120 ngày và 180 ngày. Để trồng thì chúng ta có 2 cách là trồng cây đã lớn hoặc là trồng cây chiết nhánh. Thì chúng ta có thể rút ngắn được cái thời gian để dẫn đến thành quả. Thì dĩ nhiên đó, rút ngắn là đối với người có nhu cầu trồng thôi, còn những vườn ươm người ta phải trồng sẵn rồi. Chẳng hạn như cây dầu, cây sao, vân vân. Người ta đã trồng 5 năm tuổi, 10 năm tuổi, cao 7 mét, 8 mét. Các công trình đó mua về, đặt các cây lớn đó xuống có 3 chống, hoặc là bằng xi măng, hoặc là bằng thép, hoặc là bằng sắt. Thì 2 năm sau các cây đó sẽ cho bóng mát tương đối. Đó là trồng vắn tắt, có phương pháp. Dầu chọn phương pháp gieo hay là phương pháp trồng đó, thì các con phải đi theo cái quy trình đó. Là quy trình đó được Đức Phật gọi là Sama Magga, tức là quy trình đúng, phương pháp đúng, con đường đúng. Thì mỗi một giống cây đó đều có quy trình trúng khác nhau. Thì đây một ví dụ đó, ở tại tỉnh Bình Thuận, tức là Phan Thiết đó, thì đó là nơi trồng cây thanh long tốt nhất do bản chất của đất cát ở tại đây. Thanh long thì cần ánh sáng màu vàng về đêm để trở nên say trái, để vỏ nó hồng tươi hơn và cái vị của nó ngọt hơn, cái mùi của nó thơm hơn, xuất khẩu thành công hơn. Do đó những người đầu tư về lĩnh vực thanh long á phải mở thêm đèn. Doanh nghiệp mới đó thì xin chính quyền tỉnh hỗ trợ giá ưu đãi về điện để có thể phát triển lĩnh vực kinh doanh thanh long. Đang khi các ruộng lúa dầu là vụ mùa 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì rất tối kỵ ánh sáng về đêm. Các con đường cao tốc đi ngang qua các cánh đồng ruộng thì lúa ở đó sẽ bị thất thu, mặc dù cũng bón phân, tưới nước sau khi gieo giống, rồi thuốc trừ sâu. Quy trình đúng áp dụng giống nhau, chỉ cần có một nghịch duy nhỏ thôi, đó là ánh sáng chiếu vào các cánh đồng ruộng lúa về đêm, từ 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Những người làm ngành nông về lúa ở tại các con đường cao tốc thất thu. Như vậy, cũng trong một hoàn cảnh mang tính điều kiện giống nhau, đó là ánh sáng phát quang về đêm, nếu lúa dẫn đến thất mùa thì thanh long dẫn đến sai trái. Thì đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy đó, là mỗi một chủng loại có cách thức quy trình đúng khác nhau. Nếu như các con không nhận diện được vấn đề đó, áp dụng cùng một cái công thức cho những tình huống khác nhau, thì ở trường hợp A có thể mang tới thành quả A, nhưng mà ở trong trường hợp B đó, thành quả đó là phi A, thậm chí đó là A trừ. Gieo trồng sự nghiệp được gọi là start up, khởi nghiệp. Mỗi năm các doanh nghiệp Việt Nam phá sản trung bình là 5-6 ngàn. Tạm thời ngưng hoạt động cũng phải 10 ngàn doanh nghiệp mới, là bởi vì các doanh nghiệp đó có nguyện vọng chân thành, có ước muốn thành công, có các nỗ lực nhất định, nhưng thiếu phương pháp gieo trồng đúng trong lĩnh vực đầu tư của mình. Do đó đã chẳng những không mang lại thành quả gì, thậm chí còn phá sản, thiếu nợ ngân hàng, mất khả năng thanh khoản và thanh toán. Thì nếu như tiếp tục rơi vào tình trạng đó mà không cải thiện phương pháp đầu tư, thì sau thời gian những người đó sẽ rơi vào trầm cảm lớn, chán trường, cô đơn, tuyệt vọng, thậm chí có người chọn con đường tự tử mà chết. Đầu tư cho sự nghiệp học, giới trẻ Hàn Quốc hiện nay đó có tỷ lệ tự tử cao nhất toàn cầu. Giới già của Nhật Bản tự tử lớn nhất thế giới, thì bởi vì những áp lực do họ kỳ vọng nhiều, nỗ lực chưa phù hợp với phương pháp đúng, thành quả đạt được chẳng là bao so với công sức đã bỏ ra. Chán nản, cô đơn, tuyệt vọng, mất phương hướng, mất ý nghĩa sống, mất giá trị sống. Nhiều người đã chọn lấy con đường tự tử để khép lại nỗi đau thất bại của bản thân. Đó là sự sai lầm lớn. Như vậy, từ lúc các con có nguyện vọng gieo trồng một sự nghiệp hay là đầu tư một cái gì đó, cho đến lúc đạt được thành quả, mà sự thành công nó nằm ở trong tầm tay đó, là cả một quá trình mà mỗi một cái bước đi đó phải thực hiện bằng phương pháp đúng, mà không đó thì không thể có được kết quả như sự trông đợi. Chứ đừng có đơn giản nghĩ rằng là tôi đã gieo trồng các hạt giống phúc, hạt giống đức, thì tự động trong tương lai tôi gặt hái được những thứ này, còn lâu quá. Chỉ với một nghịch duyên nhỏ như ánh sáng đối với các cánh đồng lúa, mọi nỗ lực của nhà nông trở thành là giả cát, giả tràng xây cát biển đông thôi. Tôi chưa nói đến những hậu quả là phải mang nợ, phải phá sản nữa là khác. Do đó, để bất cứ nỗ lực mang tính gieo trồng trong tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, bao gồm sự nghiệp chính trị, sự nghiệp xã hội hay là sự nghiệp kinh tế, hoặc các nỗ lực cao quý nào, nếu không để ý đến yếu tố thuận duyên để biến các ưu bên đó trổ quả sớm hơn, sai trái hơn, hiệu quả hơn, hiệu sức lên, thì chúng ta sẽ trở thành những người đáng tội nghiệp cho chính mình, và chúng ta sẽ trở thành đối tượng được người khác tội nghiệp. Cậu A, cô B, ông A, bà B siêng năng lắm, nỗ lực lắm, cần cù lắm, nhưng tội nghiệp là bị thất bại hết. Tội nghiệp không phải là giải pháp. Do đó cần phải có phương pháp đúng, bao gồm yếu tố chánh nhân, hỗ trợ bằng các thuận duyên, tiếp tục duy trì thuận duyên đó, loại trừ tất cả các yếu tố nhân và duyên đối lập, thì các nỗ lực chân chính của người đầu tư đó mới có thể mang lại thành quả lớn. Điều hai, gieo trồng phúc. Tiếng Bali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng á, gọi phúc là Punya, nôm na là các phước báo, tức là phước như là báo vật. Con người kỳ vọng sở hữu phước, tiêu thụ phước, hưởng thụ phước, chia sẻ phước với mọi người. Nhưng nếu như chúng ta không có phước á, thì làm sao các nguyện vọng đó biến trở thành hiện thực được? Dừng việc cầu nguyện phước, các bạn sẽ rơi vào tình trạng lực bất đồng tâm. Hay tệ hại hơn á, được Đức Phật khẳng định đó là cầu bất đắc khổ, tức là ước mơ mà không trở thành hiện thực thì nó trở thành là khổ tuyệt vọng, khổ thất vọng, khổ chán chường, khổ bất mãn. Đó là một trong 8 nỗi khổ, và nó thuộc về khổ tâm lý, khổ thái độ và khổ cảm xúc. Để vượt qua được cái vấn nạn đó đó, thì các bạn cần phải hiểu phước là cái gì. Khi mình đến chùa mình nói mình cầu phúc trước Đức Phật, nhưng mà mình không hiểu cái đó là cái gì, rồi cái phương pháp nỗ lực của mình có phù hợp với những gì mình cầu hay không, thế là sao có được. Thầy đưa ra một số ví dụ rất là đơn giản. Ở miền Bắc có người á, thì đến chùa cúng cho Đức Phật á, một con gà hay con vịt, thậm chí là vai cái con gà con vịt đó ở các tiệm bán. Cúng xong rồi mang về, có người cúng nảy chuối, có người cúng vài trái cam để cầu á, cầu cho chồng con thăng quan tiến chức, con trai con đậu đại học, chị em con á, là mua may bán đất, bản thân con á, là giàu sang, gặp được ông chồng giàu có, thí dụ vậy. Quá tham à, đầu tư có bé xíu à, mà mong thành quả quá lớn, mà đầu tư sai phương pháp nữa làm sao có được thành quả. Do đó muốn có được loại phúc nào, chúng ta phải gieo trồng đúng chánh nhân của phúc đó. Từ đúng năm tháng ngày giờ với các thuận duyên, chúng sẽ rổ quả. Rất là đơn giản. Đức Phật đưa ra một cái ví dụ tại sông Hằng đó. Ngài cầm ở trong tay đó một nắm sỏi, yêu cầu các đạo sĩ đạo Ấn Độ, ngày xưa gọi là Đà Bà La Môn, dùng phương pháp thần chú màu nhiệm, dùng sự cầu nguyện tên Thượng Đế và các thần linh, hãy làm thế nào cho các viên sỏi này nó nổi trên mặt nước. Đức Phật á, sau khi yêu cầu xong, ngày bỏ mở các ngón tay ra, các viên sỏi đổ tổm 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 xuống nước sông Hằng. Và các đạo sĩ Bà La Môn nỗ lực thực hiện để chứng tỏ mình có năng lực vĩ đại, năng lực màu nhiệm. Chưa đầy 30 giây, toàn bộ sỏi đó chìm xuống đáy sông Hằng. Các đạo sĩ đã nỗ lực làm trong 5 phút, bất lực. Đức Phật lấy ra một dụng cụ chứa đựng dầu, mở nắp ra, yêu cầu các đạo sĩ dùng phương pháp trì thần chú linh thiêng cầu nguyện Đấng Phạm Thiên là Chúa Trời của Đạo Bà La Môn. Với phương pháp tương tự, làm thế nào cho các giọt dầu này đã chìm sâu dưới đáy sông Hằng như sỏi. Các đạo sĩ hì hục làm, cuối cùng bất lực. Đức Phật kết luận rất đơn giản: sỏi nặng hơn nước nên sỏi chìm, dầu nhẹ hơn nước nên dầu nổi. Đó là quy luật vật lý, đó là một phần của quy luật nhân quả ở trong vật lý. Qua cái ví dụ này đó, Đức Phật muốn gửi đến một thông điệp là giữa cái chúng ta nỗ lực và đầu tư và điều mà chúng ta mong ước, nếu không phù hợp nhân duyên thì không thể nào có được kết quả. Mà phải là nhân duyên đúng, phương pháp đúng nữa. Một lần khác, Đức Phật có kêu các chú tiểu, cho những người mới tu á, xuất thân từ á, nghề á, chăn bò, tức là làm mục tử. Và Ngài cho dẫn một con bò cái vào, yêu cầu các chú tiểu này vắt sữa ở đầu bò, ở sừng bò, ở lưng bò, ở đuôi bò, ở chân bò. Các chú tiểu này mỉm cười, ý muốn nói rằng là Đức Phật hơi ngớ, chẳng biết gì hết về vấn đề chăn bò và vặn sữa bò. Sau 30 giây, Đức Phật hỏi: này các đệ tử, các con đã có được sữa bò chưa? Tất cả đồng thanh trả lời: bạch thầy, sữa không thể có được khi nặng sữa sai chỗ. Đức Phật cười và nói rằng là đó là điều mà ta muốn dạy các con bài học nhân quả hôm nay. Trữ lượng sữa trong một con bò đã có sẵn lúc mà con bò vừa đẻ ra con bò nghé. Mỗi ngày như vậy nó có thể mang lại cho gia chủ đầu tư á, từ 2 lít đến 5 lít tùy theo chủng loại bò và thực phẩm mà chúng ta cho chúng ăn. Nếu như chúng ta cho các con bò đó ăn cái vỏ trấu của đậu xanh, đậu đen thì số lượng sữa được tạo ra trong ngày nó sẽ tăng trưởng được 30% so với ăn cỏ bình thường. Có trường hợp là lên đến 50%. Đó là nhân và duyên thích hợp thôi. Nếu các bạn nhập các giống bò ở Hà Lan về và cũng dùng phương pháp là cho ăn cái trấu đậu xanh, cái vỏ đậu xanh, thì trữ lượng đó nó sẽ gia tăng cao hơn các chủng loại bò khác. Thì cái doanh thu từ việc sản xuất sữa này nó tự động nó lớn thôi. Đức Phật kết luận: vì vắt sữa bò không đúng vị trí, không đúng chỗ, cho nên sữa đã có sẵn ở trong cơ thể con bò nhưng người chăn bò không thể lấy được sữa bò. Chỉ với một phương pháp duy nhất là vắt sữa bò từ vú bò và vắt đúng cách để con bò không bị đau, không đá người vắt. Sữa đó được con người uống, con bò lại tiếp tục tạo ra sữa như một nhu cầu sinh học của cơ thể trong thời gian có bò nghé. Câu chuyện thứ hai này lại tiếp tục dạy chúng ta một bài học: nỗ lực làm sai phương pháp đó, thì chúng ta không thể có được kết quả như ý. Và theo đó, đó Đức Phật đề cập đến 5 loại phước báo khác nhau mà con người cần sở hữu và tiêu thụ nó trong đời. Thứ nhất, phước hỷ tướng, tức là tướng mạo mà khi mọi người tiếp xúc sanh tâm được hoan hỷ, vui thích, quý mến, tôn trọng. Nó phải phát xuất từ cái tấm lòng chân thật của chúng ta, với tâm vô ngã, thái độ vị tha, biết quý trọng người, không vô cảm, tận tình giúp đỡ, chia sẻ, vân vân, thì tự động chúng ta được mọi người quý mến. Thì dầu cho các bạn sanh ra đó, trong một gia đình đó, da màu ở châu Phi, hay là lùn bé như thầy Nhật Từ, hoặc là mập tàu lú như các thùng Phi, là ốm nhất như là cái tâm, cái gương mặt có vẻ dữ dằn đi nữa, nếu các bạn có trái tim nhân ái, có tấm lòng từ bi, có những phẩm chất cao quý, có những giá trị hữu ích cho con người, các bạn có được cái tướng mà Đức Phật gọi đó là hỷ tướng, ai gặp cũng quý trọng hết trơn á. Cho nên đừng mặc cảm tự ti về là thân tướng vật lý, thân tướng vật chất của mình. là tôi không được đẹp, tôi mập quá, tôi ốm quá, tôi đen quá, tôi có nhiều mụn ruồi quá, tóc tôi rối quá. Đừng mặc cảm những điều đó. Các bạn chỉ cần tăng cường những phẩm chất cao quý thì các bạn đạt được giá trị này. Phước hai, sức khỏe và tuổi thọ. Để đạt được phước này đó thì các bạn phải nương theo lời Phật dạy trong các kinh. Thứ nhất, phạn thực kinh hành. Trong kinh A Di Đà, sau khi ăn cơm phải đi thiền hành, không ngồi liền, không làm việc liền, tối kỵ nằm. Nên nó dẫn đến béo phì và khó tiêu hóa thực phẩm. Thứ hai, đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Thời này đó là học sinh và sinh viên á, thức đến 1-2 giờ khuya. Sáng mời đó mở mắt ra cái đầu óc không được tỉnh táo, mệt mỏi căng thẳng, dù các bạn có ngủ 8 tiếng nó cũng không sảng khoái tinh thần. Trễ nhất 10 giờ phải ngủ, 4 giờ sáng các bạn thức. Đó là cái thời điểm mà các bạn nhét chữ nghĩa vô tốt nhất ở trong ngày. Ăn uống thực phẩm sạch, sống trong môi trường không ô nhiễm bởi đất, nước, không khí, chế độ làm việc thích hợp, tập thể dục đều, làm chủ được cảm xúc, không sầu bi khổ ưu não, chán chường tuyệt vọng, thì các bạn vừa giữ được sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, các bạn sẽ sống thọ trong tình huống không bị bệnh tật. Ngoài ra các bạn còn nên tham gia các hoạt động hòa bình, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động cao quý tương tự, như là hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng cứu người, hiến thi thể cho y khoa sau khi chết, hoặc là trong giai đoạn chết não, mà theo đó 3 ngày sau là các bạn chết thật. Thứ ba, phước tài sản đủ đầy. Để có được tài sản thì các bạn phải có kiến thức lập nghiệp. Thì từ nghèo các bạn trở thành trung bình, từ trung bình trở thành trung lưu, từ trung lưu trở thành giàu, từ giàu trở thành triệu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú, từ tỷ phú trở thành siêu tỷ phú. Các bạn phải có kiến thức về kinh tế thị trường, chứ còn kiến thức quốc doanh là thua, từ chết đến bị thương, không xài được. Dù nó có được bơm cao lên đến đỉnh cao trí tuệ của thế giới đi nữa, nước nào áp dụng nền kinh tế quốc doanh là từ chết đến bị thương. Venezuela đó, các bạn biết, 5 thập niên trước, nền kinh tế của họ đứng thứ tư trên toàn cầu, áp dụng mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, bây giờ họ chết đói, là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc, trước đây theo mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ nghèo đến nghèo thôi, bây giờ phải đổi qua kinh tế thị trường, nhưng mà giữ cái đô lại cho có danh dự xã hội chủ nghĩa. Đó là thị trường thì không có xã hội chủ nghĩa, vì xã hội chủ nghĩa không chấp nhận thị trường, kinh tế quốc doanh đó là cái danh dự thôi, chứ còn về bản chất thị trường thì không còn xã hội chủ nghĩa nữa. Nghĩa là các bạn phải có kiến thức về kinh tế. Ngoài ra đó, các bạn cần phải biết bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, chia sẻ, không bỏng sẻn tri thức, không bỏng sẻn sở hữu. Thì cái đó nó tạo ra phước. Khi gặp các cái cuộc khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, hay là khu vực hay quốc gia, những người khác thiếu phước về tài sản thì họ sẽ ngã quỵ, còn người có gieo trùng phước ở trong lĩnh vực đó thì vẫn sống nhân rằng. Nó giống như hiện tượng lỡ và bồi của một con sông nước. Bồi lỡ đất ở chỗ này thì nó có hiện tượng bồi cát và bồi đất ở chỗ khác. Đó là định luật bảo toàn năng lượng về kinh tế, về vật chất. Thứ tư, phước thuận duyên, được người giúp đỡ và là nỗ lực lần đầu là dẫn đến thành công, không phải ba chìm bảy nổi tám lên trên. Thì muốn như vậy các bạn phải rộng lượng, giúp đỡ người, không ích kỷ, không nhỏ nhoi, không quậy phá, không đì đọ, không trù dập, biết tạo cơ hội cho nhân tài được phát triển. Đừng sợ khi người ta tài hơn mình vô vai trò đó thì mình không còn cái cơ hội để ngồi lâu ở cái vị trí đó. Thì bằng cách này đó, các bạn đi đâu cũng có người giúp đỡ, có trở ngại rồi rốt cuộc cũng thành công. Và thứ năm á, là phước có trí tuệ. Theo Đức Phật đó, đây là phước quan trọng nhất. Khi có trí tuệ, các bạn sẽ có kiến thức về quy luật vũ trụ, kiến thức về quy luật xã hội, kiến thức về quy luật kinh tế, kiến thức về quy luật làm giàu, kiến thức về quy luật tiềm năng, kiến thức về việc biến ước mơ trở thành hiện thực. Và nhất là kiến thức chết không phải là hết. Chúng ta phải tiếp tục chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm, đang làm, dầu vô tình hay cố ý. Chúng ta không trốn chạy được với quy luật nhân quả. Bằng sự thông minh, nhiều người có thể qua mặt được luật pháp 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Phải nhớ điều đó. Thì đó là kiến thức trí tuệ. Về phương diện thứ hai đó, thì người có trí tuệ sẽ không bao giờ làm xấu, làm phạm pháp, trái đạo đức, ngược lương tâm. Họ chấp nhận chậm giàu, thậm chí là giàu ít, thậm chí là không giàu, để có được tâm bình an, để sống hạnh phúc. Và cái bình an hạnh phúc đó là bền vững. Không sợ ai, không sợ ở tù, không sợ luật pháp và sợ gái, không sợ phê bình chỉ trích, không sợ bị cô lập, không rai rứt lương tâm. Và họ sống rất là bình an. Đã làm việc tốt rồi là không có nuối tiếc nữa. Biểu hiện thứ ba của người có trí tuệ đó là tìm ra chìa khóa cho các vấn nạn, đúng theo quy luật của nhân duyên và quả. Biểu hiện thứ tư á, người có trí tuệ sẽ thành công trong lập nghiệp. Thời gian trung bình là 5 năm, dài đó 10 năm. Để trở thành triệu phú tỷ phú là 20 năm. 20 năm trước á, trên thế giới này có ai biết đến Alibaba của Trung Quốc là gì, Amazon của Mỹ là gì, Google, Facebook của Mỹ là gì? Không ai biết hết. Bằng việc đầu tư vào công nghệ industry, trên nền tảng của kỹ thuật cao, high technology, các nhà sáng lập ra những cái tập đoàn lớn đó đã trở thành tỷ phú đô la. Đó là chìa khóa trí tuệ. Trong kinh đó, Đức Phật nói trí tuệ như là vườn thái dương, lắng nghe hết tất cả ánh sáng, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng ngôi sao, ánh sáng đuốc, ánh sáng đèn dầu, ánh sáng đàn cầy và ánh lập lòe của con đom đóm về đêm, không thể so bì với ánh sáng trí tuệ được. Để phát huy trí tuệ đó thì các bạn chỉ cần nhớ ba nguyên tắc là: thứ nhất, đọc và nghiền ngẫm chân lý Phật dạy trong các kinh. Thầy sẽ tặng cho các con những quyển như là kinh Phật căn bản, kinh Phật về đạo đức và xã hội, kinh Phật về thiền và chuyển hóa, kinh Phật cho người tại gia. Chùa Giác Ngộ sẽ ấn tống các quyển kinh đó. Thầy chỉ mong các con á, hãy dành thời gian mỗi ngày 15 phút đọc những bài kinh này. Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa giải dân tộc, hóa giải hận thù, hướng tới phía trước, vượt qua khổ đau, trở thành thành công. Nếu các con trang bị cho mình các hành trang đó, sống với các cái quy luật chân lý đó, chắc chắn là chúng ta sẽ trở thành là người thông thái, người hiểu biết, người có kỹ năng. Và đây là những yếu tố để dẫn đến sự thành công trong lập nghiệp. Và cái nguyên tắc thứ hai đó, các con cái nhớ bốn khái niệm sau đây thôi: nỗ lực, effort. Nếu lập nghiệp mà dừng lại ở nỗ lực á, thì các con có được đồng lương trung bình á, 7 tháng, 7 triệu một tháng. Đối với các cái vùng thôn quê đó, đó là mừng húm rồi, ngon quá rồi, thoải mái vậy. Nhưng á, suốt cuộc đời vẫn tiếp tục làm ô xin, lao động phổ thông, lao động tay chân, lao động thấp, làm nhân viên là cùng. Khái niệm thứ hai đó là kỹ năng, skill. Đầu tư vào các kỹ năng, tức là các phương pháp cho các lĩnh vực cụ thể, các bạn sẽ có được cơ hội trở thành là manager hoặc là trưởng một nhóm. Tiền lương của các bạn có thể tăng lên gấp 2, gấp 3 lần so với các loại lao động phổ thông. Nếu là phổ thông là 5 triệu thì các bạn có thể được 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Mừng hết lớn rồi. Rồi cũng tiếp tục làm nhân viên của người khác. Khái niệm 3, đầu tư vào kỹ thuật, technology. Thì các bạn có thể mang lại thành quả, mà theo đó tiền lương của các bạn có thể trở thành là 1.000 Mỹ Kim, 2.000 Mỹ Kim, 3.000 Mỹ Kim, 5.000 Mỹ Kim. Các bạn vẫn làm nhiều nhất là manager, tức là quản đốc hay là giám đốc cho các công ty, các tập đoàn. Tức là các bạn góp phần làm giàu cho các triệu phú và tỷ phú ở những tập đoàn lớn. Thứ tư là công nghệ, industry. Nếu các bạn có đủ thông minh để sáng tạo ra các áp dụng app, thì các bạn có thể làm giàu như là Facebook. Chỉ trong vòng 15 năm thôi, Mark Zuckerberg đã trở thành tỷ phú, sở hữu được gần 60 tỷ Mỹ Kim. Và muốn như vậy thì các bạn phải có trí tuệ, kiến thức có phương pháp, đầu tư có phương pháp vào các lĩnh vực công nghệ thì mới có thể giàu nhanh và trở thành những cái tập đoàn lớn trong tương lai. Muốn như thế thì các bạn phải tin rằng là tôi làm được, không tự ái, không mặc cảm tự ti, học hỏi rồi đón nhận, đừng bảo thủ, đừng cố chấp, đừng sợ sệt. Thì trước sau gì những nỗ lực đó cũng dẫn đến thành công. Ít nhất là các bạn phải đạt được thành quả của người có kỹ năng, cao hơn nữa là thành quả của người có kỹ thuật, và lớn nhất vẫn là thành quả của những người biết áp dụng công nghệ hiện đại. Vì chúng ta đang sống trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, đánh dấu từ năm 2001 cho đến bây giờ. Thì đó là năm loại phước mà thời Đức Phật đó, hễ ai đến gặp Ngài, Ngài đều chúc tụng và hướng dẫn cho những người đó đó đạt được năm loại phước vừa nêu. Thầy nhắc lại: phước hỷ tướng, mọi người gặp quan hỷ tôn trọng; phước sức khỏe và tuổi thọ, để biến ước mơ trở thành thực và không phải tốn tiền bằng cái điều trị bệnh. Thứ ba đó là phước tài sản đủ đầy, để biết chia sẻ phước và tiếp tục làm phước. Thứ tư là phước thuận duyên, đi tới đâu cũng được giúp đỡ. Và thứ năm là có trí tuệ để giải quyết các vấn nạn, các nỗi khổ niềm đau, các bế tắc. Thì theo Đức Phật á, trí tuệ là loại phước quan trọng nhất, giúp cho chúng ta lần lượt đạt được bốn loại phước nêu trên. Do đó, các con đang là sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4, nên đầu tư vào phước trí tuệ này bằng kiến thức phương pháp. Nếu các con chỉ dừng lại ở sự thông minh trí thức, cho khi tốt nghiệp ra trường á, có khi không may mắn các con sẽ bị thất nghiệp. May mắn thì được tuyển dụng làm, nhưng rồi cũng đi làm công người ta thôi. Cho nên á, cố gắng đầu tư vào sự thông minh cảm xúc. Nó có hai loại thông minh: thông minh trí thức, intelligent quotient, tức là IQ. Thì các con có thể làm nhân viên ở chỗ này, là nhân viên chỗ nọ thôi. Cao nhất là manager. Đầu tư vào thông minh cảm xúc đó là emotional intelligence, với một cái chỉ số cao, tức là hai quotient. Thì các con giàu có bằng cấp thấp, lớp 12 thôi, vẫn có thể trở thành doanh nghiệp lớn. Đại đa số các triệu phú và tỷ phú trên thế giới đó có chỉ số thông minh cảm xúc cao. Mà thông minh cảm xúc là gì? Đó là có những cái cảm xúc tích cực, hân hoan, phấn chấn, hoan hỷ, rồi linh hoạt, nhạy bén, thích học hỏi, thích hòa hợp, thích đoàn kết, thích tương tác, thích đầu tư, chấp nhận các mạo hiểm ở trong cái phạm vi mà mình nắm chắc được cái quy luật nhân quả của nó. Thì sau một thời gian cộng với các kiến thức trường lớp mà các con học được ở chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, các con sẽ trở thành những doanh nghiệp, đầu tiên là nhỏ, sau đó trở thành doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp và quốc gia, doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp đó là tập đoàn lớn. Thì phải gọi là kế hoạch quá cuộc đời của mình theo cái hướng đó, không có mơ mộng trên trời dưới đất, làm cái gì phải chắc cú cái đó. Thiếu kiến thức thì chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công, và học hỏi kinh nghiệm từ những người thất bại trong lĩnh vực mà chúng ta đang chuẩn bị đầu tư, để chúng ta không trở thành bản sao vấp ngã như những người trước đã từng bị thất bại. Nếu các con gieo trồng phước đúng với những gì mà Đức Phật đã đề nghị đó, thì cái sự thành công trong tương lai là không khó lắm. Nếu các con quan hệ với điều này thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, gieo trồng đức. Tiếng Pali và Sanskrit gọi đức là guna, có nghĩa đen là các phẩm chất tốt. Thời hiện đại thì phẩm chất tốt đó còn được gọi là gì? Giá trị sống. Mỗi một giá trị sống là một phẩm chất sống, mà theo đó đó, ai sở hữu được đó thì trở thành người cao quý. Là những người tu học Phật từ tuổi trẻ đó, thì các con nên đó, phát huy tối thiểu là 5 phẩm chất đức. Thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ loài bình, thương yêu loài vật, và bảo vệ môi trường sinh thái khỏi ô nhiễm đất, nước, lửa, xin lỗi, đất, nước, không khí và tiếng ồn. Đó là một phẩm chất cao quý. Thứ hai, không trộm cắp, nhận thức rõ trộm cắp mang lại nỗi khổ niềm đau, con tôn trọng sở hữu của người, những gì không cho thì không được lấy, con học hạnh từ bi, khi có điều kiện dầu ít hay nhiều con nhường cơm xẻ áo giúp những người ngặt và nghèo vượt qua khó khăn. Đó là tinh thần tương thân tương ái tương trợ trên nền tảng cộng đồng, không sống cho riêng mình, không trở nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng loại và của dân tộc mình. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, con chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình. Và bằng cái thái độ chung thủy đó, các con tránh được các loại bệnh chết người truyền nhiễm qua đường máu và tình dục, như là SIDA, tức là S, hay là HIV, nhẹ hơn chút. Thứ tư, uy tín ở trong truyền thông là một phẩm rất cao quý. Tôi cam kết không nói những lời không có sự thật, không nói những lời gây mất hòa hợp đoàn kết, không văn tục chửi bới, quyền rủa, châm biếm, nói nặng, nói nhẹ, chì chiết, vân vân, và không nói những lời tán gẫu, lời thị phi, lời vô ích. Chúng ta chỉ nói đối lập lại, nói những điều có sự thật, nói hòa hợp đoàn kết, nói lịch sử văn hóa, nói có ích và giá trị. Thứ năm, không ma túy và uống rượu gây sai, nhận thức rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau, con từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Và bằng cách này các con sẽ mang lại tình thương yêu đối với các thành viên ở trong gia đình. Đó là 5 phẩm chất đức mà bất kỳ ai gieo trồng á. Thứ nhất á, là không bao giờ vi phạm luật pháp, thì đó là nền tảng của luật pháp thế giới. Điều Đức Phật dạy rất rõ trong kinh, thường được dịch ra Hán Việt đó là 5 giới hay ngũ giới, khó hiểu. Chữ giới đó trong tiếng Bali đó là sila. Sila đó gọi là điều khoản đạo đức. Cho nên dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ hiện đại đó là năm điều đạo đức Phật dạy. Các con hãy gieo trồng từ tuổi ấu thơ, thanh thiếu niên, thanh niên, tráng niên, trung niên, tiếp tục phải giữ gìn ở lão niên, thì đi tới đâu đó cũng được mọi người quý trọng. Ở đây đã có bạn sinh viên nào chưa từng làm Phật tử không? Giơ tay lên. Tức là đã quy hết rồi phải không ạ? Chính thức làm đệ tử của Phật rồi thì nên hãnh diện tự hào, tôi được làm đệ tử Phật ở tuổi trẻ trung này, thì các con có được một tương lai 40 năm cho đến 80 năm ở phía trước. Nếu các con sống trung bình á 60 tuổi cho đến 100 tuổi. Các con hãy tình nguyện trở thành truyền thông viên, giới thiệu năm phẩm đức này đối với bạn đồng học ở lớp, đối với tất cả những người mà các con có cơ hội tiếp xúc ở trong đời. Và việc đó đó có giá trị rất to lớn và giúp cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc. Để thuyết phục mọi người gieo trồng loại đức cao quý này đó, thì các con phải giải thích đối với người nam họ sợ nhất là gì? Uống rượu và ngoại tình. Nhất là các cậu thanh niên, những người giàu, vừa điển trai mà vừa giàu nữa, thì biết bao nhiêu cô gái sắp hàng chờ đợi, thậm chí là tặng biếu tình một đêm. Còn các cô gái đẹp gái, chân dài, duyên dáng, thanh lịch, thì biết bao nhiêu là đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra chi để được hưởng thụ. Thì đối với đàn ông á, mà yêu cầu chung thủy trong hôn nhân đó là rất khó, và không uống rượu là rất khó. Thì chúng ta phải giải thích với họ như thế này: làm đệ tử Phật đó, khi cam kết trước Đức Phật mà lỡ không làm được các việc này thì không vì thế tội nặng hơn. Do phương diện luật pháp mọi người bình đẳng, về dục nhân quả thì mọi người bình đẳng, nhưng về phương diện đạo đức ấy, đã làm đệ tử Phật rồi mình chưa làm được việc đó thì cảm thấy mình sai sức. Mình nói tiếp về việc đó, tôi đã lỡ làm như thế, cho nên cái lương tâm trong sáng này đó nó trở thành là gì? Vệ sĩ và hộ pháp giữ chúng ta không nên tái phạm thêm một lần nữa trong tương lai. Còn đối với những người mà uống rượu, mượn rượu giải sầu thì mình nhớ là sầu thêm nặng. Cho nên đó, lúc đầu đó, mình uống một lần là một lít, sau đó còn lại 3 xị, 2 xị, 1 xị, rồi 1/4 xị, rồi vài chung. Chúng ta cam kết là từ từ thoát ra khỏi nó, vì nó là yếu tố dẫn đến tình trạng phạm pháp. Có nhiều người bình thường á, rất đàng hoàng, nhưng mà khi uống rượu vô á, là bắt đầu nổi máy, nổi máu con dê, nổi máu chư bát dế, nổi máu 35. Cái đây vài tháng á, các con nghe cái tin tức á, 4 người đàn ông, có một ông đại tá, 3 ông còn lại là đại gia, đi hiếp dâm một cháu gái tuổi bằng con và cháu của mình. Mà bình thường đó, chắc chắn là những người đó không nghĩ như thế đâu. Thế khi rượu vào mất kiểm soát ra, uống rượu và ăn thịt đó, nó tạo ra cái phản ứng tính dục ở trong cơ thể, nó làm cho những người đó bắt đầu hừng hực cái lửa hưởng thụ. Mà nếu trước đó coi những cái hình ảnh là khiêu dâm, xem phim khiêu dâm, nói chuyện khiêu dâm, thì tự động rượu nó làm cho những người đó trở thành là kẻ tội đồ. Còn ma túy á, là vi phạm luật pháp thế giới và quốc gia nè, khỏi cần nói, người ta phải sợ và nên tránh á. Còn chị em phụ nữ đó thì cái rủi ro là gì? Nói láo. Nhất là chị em phụ nữ đi buôn bán á, thì phải tập thói quen giống như phương Tây, bán hàng giá cố định, không cần phải đi nói dốc ai, đầu tư chất lượng hàng, mẫu mã hàng, rồi cái nghệ thuật giao dịch, rồi quảng cáo, rồi khuyến mãi, thì tự động cái uy tín đó tăng trưởng, là chúng ta sẽ trở thành là doanh nghiệp lớn. Chứ đừng có bán hàng theo kiểu hàng bán rồi không được đổi lại. Chỉ có những nước nghèo về kinh tế mới có cái cách giao dịch thương mại như thế thôi. Còn ở Mỹ, châu Âu, Pháp, Đức, xin lỗi, Canada, Úc, thì hàng hóa được sử dụng 15 ngày nếu không hài lòng trả lại ở bất kỳ đại lý nào có mặt hàng này mà khỏi phải trả tiền. Tại sao doanh nghiệp phương Tây người ta tự tin như thế? Bởi vì chất lượng hàng đó là tốt, mẫu mã hấp dẫn, giá cả phải chăng. Người ta chấp nhận cái rủi ro là những cái kẻ xấu lợi dụng đó để xài hàng miễn phí, sau 15 ngày trả lại rồi mua hàng khác. Số lượng đó không nhiều. Ta đề cao cái tính lưu tâm, tính hiểu biết, tính tự trọng. Nước Việt Nam muốn hòa nhập với nền kinh tế thế giới phải có phong cách làm ăn bài bản này. Còn thời hiện đại này đó, không chỉ người nam mới bị rủi ro ngoại tình, người nữ đã độc lập kinh tế, đi làm văn phòng, thì người nữ đẹp duyên, đẹp dáng, đẹp nết cũng bị rủi ro ngoại tình giống như nhau thôi. Và nếu không khéo tự giữ mình thì người nữ cũng uống bia, cũng uống rượu giống như đàn ông thôi. Cho nên chúng ta phải khích lệ họ là đừng sợ rằng là lỡ làm đệ tử Phật mà không làm được những điều này tội nặng hơn không có. Nó giúp cho chúng ta tốt hơn là không tái phạm. Lỡ có tái phạm lần nữa, lần thứ hai thì chúng ta cũng cảm thấy sai sức và nỗ lực không vi phạm đó. Mà không vi phạm đó thì không phạm luật, không phạm luật thì mình sống bình an, không sợ gọi là gỡ luật ở tù. Thầy đã có 10 lần thuyết giảng trong trại giam, 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, và 5 lần cho 2.100 phạm nhân ở trại giam K20, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, cách Sài Gòn khoảng 100 mấy chục cây số. Đủ mọi thành phần, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi giới tính, giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba, và người nữ tính cũng có. Nếu không làm chủ được tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp, mọi người bất luận là ai đều bị rủi ro phạm pháp. Và khi mà chúng ta gieo trồng 5 phẩm chất đức đó thì chúng ta sẽ thoát khỏi cái rủi ro đó. Về phương diện này các con đã là đệ tử Phật rồi thì hãy tự tán dương mình và khích lệ mọi người, nhất là người thân, bạn bè, làng xóm cùng đều có cơ hội trở thành đệ tử Phật bằng việc giữ gìn 5 điều đạo đức Phật dạy. Nếu các con quan hệ với điều này thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Thì nói vắn tắt 3 điều nguyên tắc gieo trồng theo luật nhân quả. Thứ hai đó là gieo trồng phước, và thứ ba là gieo trồng đức. Và đức cao quý nhất vẫn là từ bi hỷ xả, rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, phụng sự, vì nhân sinh. Thời gian không cho phép để nói nhiều hơn. Thầy khép lại cái phần trình bày vắn tắt đó.